gửi đến muôn ngàn Bồ Tát hiện lên đầy uy, chắp tay đồng thanh phát nguyện, nguyện chi giữ kinh pháp hoa.
Thank you. thấy cái mùa này là cái mùa thần đạo, mà thần đạo là chủ yếu của Đức Phật Thích Ca thần đạo, cho nên ta chọn cái mùa này là tốt. Và Đức Phật Thích Ca thần đạo thì chúng ta thấy là ngày có 21 ngày, 21 ngày tu, thì như vậy đó đến từ cái ngày thần đạo của Đức Phật gồm trong ngày quá khứ thời gian thì chúng ta thấy 21 ngày của Đức Phật thì đúng là cái ngày chúng ta tu được về người 17 11 mà trở thành 18 chạm là 21 ngày. Cái mùa gia hạn tu chúng ta có thể tính là trong cái mùa tu của Đức Phật. Tại vì anh chọn cái mùa này mà ta còn có cái thuận lợi cho những người khác trên trái đất này. Ở thế giới ta mà thì rộng, nhưng mà trái đất này thì nó hẹp. Nhưng mà trên trái đất này là mỗi một cái vùng của bán cầu thì nó là khác nhau. Nhưng mà giữa ta với Ấn Độ thì cái trường hợp này rất gần nhau. Nó gần nhau và khí hậu cũng giống nhau. Cho nên ta đã áp dụng theo cái cách tu của Đức Phật thì chúng ta có kết quả hơn. Cho nên nếu mà ta chia ra thì cái quốc độ đó thì ta cũng còn đồng một quốc độ, đồng một quốc độ, đồng một khí hậu và cũng đồng một cái suy nghĩ, cho nên ta gọi đây là đồng phương. Tại ta chia hai cực, Tây phương và Đông phương. Cái người Tây phương có cái suy nghĩ khác và có sinh hoạt khác với người Đông phương. Cho nên những cái người Tây phương mà họ tu theo chúng ta đó thì họ cũng khó có kết quả. Tại vì cái quốc độ nó khác rồi, mà thời gian nó cũng khác rồi, mà cái tâm lý nó cũng khác rồi. Cho nên ở bên đó họ phải áp dụng cái cách tu ở bên đó thích hợp. Còn ta ở đây là đi theo cái mô hình của Đức Phật rất nhiều. Cho nên có nhiều vị thiền sư mà sang bên Âu Mỹ truyền bá thì không có kết quả mấy. Và vì thầy nói đó là cái tâm lý khác, thời gian khác, quốc độ khác, cho nên phải ứng dụng cái pháp đó khác. Nhưng mà riêng về ta đây thì còn với Đức Phật thì nó còn cái khác mà chúng ta cần phải điều chỉnh này. Cái khác này là gì? Đức Phật có ra đời ở thế kỷ thứ 6 trước công nguyên và ta ra đời ở thế kỷ thứ 21 sau công nguyên, thì khoảng thời gian giữa ta với Đức Phật là cách nhau nhau 2700 năm, 2600 năm thời gian khác, thời gian xưa như thời gian như thế. Mà cái thời gian của Đức Phật ra đời đó thì chủ yếu đó, người ta còn ở trong hang, người ta ở trong hang đá nhiều, người ta đi bộ, cái phương tiện giao thông với chúng ta hoàn toàn khác. Cho nên ngành hàng không, ngành hàng hải nó chưa có phát triển. Cho nên từ một cái nước này sang nước khác đó, thì rất là khó. Sau khi được Đức Phật diệt độ rồi đó, thì bây giờ cái hàng hải nó bắt đầu, tức là có giao thương ở bên cái Trung Đông mà đi qua được Ấn Độ và từ Ấn Độ sang nước này. Cho nên những cái Phật pháp mà truyền vào đất nước Việt Nam chúng ta đó, thì đâu bây giờ là đến chúng ta thấy phải đầu công viên hơn truyền thật. Thì như vậy đó là 600 năm sau Đức Phật nhập diệt thì Phật giáo mới tới cái việc này. Thì trong cái thời kỳ mà Phật giáo tới đây đó, thì nó là đi theo cái ngành hàng hải, tức là đi theo đường biển. Cái vấn đề giao thương mới có, chứ trong cái thời của Đức Phật thì không có nói là đi tàu được. Nhưng mà trong thời Đức Phật đó là chỉ dùng thuyền bè, đi dùng thuyền bè, cho nên là đi gần không đi xa. Vì vậy đó, mà những cái điều Đức Phật dạy ở trong kinh Bây giờ từ cái thời của chúng ta đến đây ứng dụng, nó còn có nhiều cái khác. Và nếu mà chúng ta không biết suy nghĩ cái chỗ này để ứng dụng mà tu lên, thì cái trường hợp này chắc chắn là không được. Và nhất định là cái thời đại của chúng ta đây thường là tốt, là cái thời đại tốt. Thời đại chúng ta nó khác với cái cổ đại. Cho nên cái sinh hoạt xã hội tinh học của chúng ta đây với cái xã hội của cổ đại của Đức Phật, hai cái xã hội hoàn toàn khác. Thì bây giờ cái áp dụng tu hành này ấy, nó quá khác rồi. Nhưng mà chúng ta theo cái khuôn đó thì chúng ta thành công. Cái khuôn của thời Đức Phật mà chúng ta theo cái khuôn của Đại Thừa ở Trung Cổ, chúng ta cũng không thành công. Tại cái thời Trung Cổ cái giao thông nó như thế, cái chuyện tu hành của nó như thế. Mà cái thời của chúng ta, cho nên nó phải ứng dụng vào trong cái thời đại của chúng ta. Thì như vậy đó, có nghĩa là ở trong cái xã hội này, người ta sinh hoạt như thế nào, người ta nghĩ như thế nào, thì chúng ta phải theo cái nghĩ của xã hội chúng ta và theo cái sinh hoạt của xã hội chúng ta mà chúng ta tu lên thì nhất định có kết quả. Còn nếu mà chúng ta áp dụng một cái phương thức nào nó xa lạ của cái xã hội này, cái thời đại này thì có kết quả không chấp nhận. Cho nên là nếu mà chúng ta nhìn ở góc độ nào đó thì chúng ta thấy có một số những cái hình thức tôn giáo mà không thể tồn tại và không thể chấp nhận trong cái xã hội đó. Rồi các cái tôn giáo khác như là Thiên Chúa hay là Đạo Hồi nó có một thời kỳ cực thịnh của nó trong cổ. Nhưng mà đến cái thời nay thì chúng ta thấy ở bên Âu Châu một số lớn các tu viện, các cái nhà thờ gần như là không có người hành lễ. Tại sao vậy? Tại vì họ áp dụng theo cái mô hình cổ, áp dụng theo cái mô hình cổ mà cái người bây giờ đấy, cái suy nghĩ nó khác hơn cái mô hình cổ thì người bây giờ không chấp nhận được, cho nên nó không tồn tại. Đó là ở trên cái mô hình cổ. Nhắm vô cái chỗ này chúng ta làm đạo cho chúng ta. Cho nên thầy thấy nó có cái nhóm thời Đức Phật và cái thời chúng ta đây, thì cái mùa tu này nó thích hợp cho chúng ta trong cái vấn đề mà hành trì. Tại cái mùa này phải nói là không quá lạnh và cũng không quá nóng. Cái mùa thành đạo của Đức Phật là gần như tất cả cây cối cho đến sự vật ở bên ngoài nó thay đổi theo một cái chiều hướng mà cái chiều hướng thuận nó tu, tức là hướng nội. Tại vì cây cỏ thì cái mùa xuân nó sinh ra, nhưng mùa hạ thì nó phát triển. Bây giờ tới cái mùa thu và mùa đông đó, thì tự cây đó, nó lại đầy cái nhựa sống ở bên trong. Cái cây nó đầy cái nhựa sống ở bên trong. Cho nên nó tự nó đủ sống. Nên con người chúng ta cũng như vậy. Tức là tự nó đã đủ sống rồi. Thì cho nên từ cái chỗ này mà nếu chúng ta đã áp dụng cái chuyện tu hành ấy, thì dễ có kết quả hơn là những mùa khác. Tại vì khi mà chứng nghiệm về cái đề tu như thế này, những cái mùa khác ấy, chúng ta tu, chúng ta thấy trước nhất ấy, là cái khí hậu, rồi đến cái cơ thể chúng ta tự cảm thấy nó không có khả năng. Từ cái chỗ đó mà cái tâm lý chúng ta nó cũng không ổn. Nhưng mà cái mùa thành đạo này của Đức Phật ấy, mà ta hướng tâm cho chúng ta tu đấy, thì tự chúng ta đã thấy thanh tịnh. Tâm hồn chúng ta thanh tịnh, chúng ta có thể ngồi yên lâu ngày được. Chúng ta có thể thậm chí chúng ta không ăn, chúng ta vẫn có thể chịu được. Và ở trong cái luân hồi, quý Phật tử nếu mà áp dụng được thì sẽ thấy có cái. Bây giờ cái mùa này khi chúng ta tu hành này, thử một vài ngày chúng ta không ăn thì sẽ chúng ta vẫn thấy được. Nhưng mà ở trong những cái mùa khác thì chúng ta cái cơ thể nó không thể chấp nhận được. Nhưng mà ở trong cái mùa này thì luôn chúng ta thấy nhiều người người ta tu ở trong cái mùa gia hạn này mà không nhiều người ta không ăn. Để có những người không ăn một tuần lễ, có người không ăn luôn cả ba tuần lễ. Thật là có những người dài hơn đó là họ không ăn luôn cả 50 ngày để thời gian tu. Nhưng mà tự nhiên đó họ vẫn khỏe mạnh. Cái mùa này là cái mùa rất đặc biệt, tâm lý rất ổn định. Cho nên trong cái mùa này chúng ta thấy những đồ đạc đó đấy, thì ta thấy tất cả các loài thức có sanh ra cái trần lao biển chứa của phiền não hết rồi. Nếu có ai mà cảm thấy được bộ thức có bộ thiền gì đó của mình nên là trên một người chủ, nên tự nhiên các cái trần lao biển chứa của phiền não nó tự nhiên lắm đầu. Cho nên lợi dụng thôi thì chúng ta tu được chúng ta thấy kết quả. Còn những cái mùa khác thì chúng ta tu thì chúng ta phải đối phó với những. Còn trong cái mùa này tu đến gần trong mình chúng ta không cần đối phó. Cho nên kinh nghiệm thầy đấy, cứ hãy tới cái mùa gia hạn này mà có điều kiện nhận thức liên tục trong cái mùa này thì tự nhiên là chúng ta phát hiện ra được nhiều cái điều lạ mà ngày thường chúng ta những mùa này là không tu thì sẽ hiểu cái mùa khác đó chúng ta là không thể bằng những mùa này của chúng ta. Thì như vậy đó, chỉ còn một tuần lễ chúng ta hết rồi, bữa nay mùng một và mùng tám là chúng ta bạn. Thì ở trong 7 ngày còn lại này thì chúng ta tụng kinh Bát Đại Nhân Giác. Bát Đại Nhân Giác tức là 8 cái điều mà Đức Phật giác ngộ, cái điều mà ngài suy nghĩ, ngài đạt được giải thoát. Thành ra ta suy nghĩ 8 cái điều này đó để chúng ta chứng được cái giải thoát trước. Thành ra cái giải thoát của chúng ta đây đó ai cũng có thể có được. Nhưng mà cái vô thượng bồ đề đó thì phải trải qua nhiều kiếp, nhiều đời tu. Hai cái này khác nhau. Còn cái chứng giải thoát đây đó thì cái trường hợp này chúng ta có thể đạt được. Hai cái này là khác nhau. Cho nên thường ở đây chúng ta gọi là đắc đạo. Cho nên đắc đạo này để có nghe được giải thoát. Mà giải thoát này là tức khắc. Hay bất cứ bộ nào mà tâm chúng ta đứng yên được, không có phiền não phát sanh, thì lúc đó đó chúng ta đắc đạo. Đây là cái việc của nó. Cho nên cái tâm trí đứng yên lắng yên cái điều này, tức là phiền não không sanh. Phiền não không sanh thì đắc đạo. Nhưng mà cái mùa này đó, thầy nói là cái hoàn cảnh, nhất là cái Á Đông chúng ta đó, là cái hoàn cảnh rất tốt mà phiền não không sanh. Tại vì cái mùa xuân và cái mùa hạ đó, thì nó sanh trưởng, nó sanh trưởng và còn sanh trưởng, cho nên phiền não cũng theo cái sanh trưởng này mà nó lớn hơn. Ta thu rất là khó. Còn cái mùa này đó là vạn vật tự thu mình lại, phiền não nó cũng tự động thu lại. Tự nhiên ta không tu nhưng mà ta không thấy giận cái buồn gì đâu. Ở đây ai buồn nó được ăn gì không? Ai buồn hết đó. Cũng không buồn, không giận. Ta đã không tu mà không giận, không buồn rồi thì tu thì sẽ được liền. Thế cái người mà hai giận hai buồn đó, ở trong hoàn cảnh giận và buồn đó, thì cũng tốt rất là khó. Nhưng mà bây giờ đó, tự nhiên chúng ta thấy giận và buồn là cho nên là chúng ta tu thì chúng ta thì chưa được gì. Đây là cái điểm mà quan trọng. Thì bây giờ đó, tu như thế nào để chứng được giải thoát này? Đức Phật dạy chúng ta nên quan sát cái thực tế, nên quan sát kỹ cái thực tế này để mà thấy đúng sự thật. Thì phiền não còn sanh lên. Đây là trên con đường tu nên cái điều quan trọng nhất. Thế nên Đức Phật dạy chúng ta gì? Quan sát vô thường, cảnh thế gian quốc độ vô thường, sắc tâm sanh diệt không được, tứ đại vô thường làm được khổ không. Đây cái quan sát đầu tiên là Đức Phật quan sát để mà đánh đạo đấy, là được đấy. Khi mà quan sát như vậy xong rồi thì chị sẽ được giải thoát. Tại vì đầu tiên là chúng ta quan sát cảnh thế gian quốc độ vô thường. Cảnh thế gian quốc độ vô thường là gì? Tức là thứ nhất đó, là cái mạng sống của con người này vô thường. Tức là ở trên cuộc đời này đó, không ai sống mãi. Tức là có sanh và có chết. Sanh và chết là cái chuyện bình thường trên thế gian. Cho nên chúng ta biết là chúng ta thọ cái thân tứ đại ngũ uẩn này thì có sanh và có chết. Cho nên chúng ta bận tâm tới đó. Nên chúng ta bận tâm tới cái thân này. Mà cái thân này không bận tâm nữa thì quốc độ tức là hoàn cảnh. Cái tâm và cái thân chúng ta và cái hoàn cảnh này luôn luôn thay đổi. Thì bây giờ đến đầu tiên là ta chấp nhận cái chuyện thay đổi. Ta chấp nhận cái thực tế cái thay đổi. Thì đa số sự vật luôn thay đổi. Nhưng mà vì thế ta muốn không thay đổi thì ta ngược trở lại cho nên nó khổ. Cái này là tại vì cái con người ấy, thì theo cái đức vô thường là sanh già bệnh chết. Nhưng mà bây giờ tất cả mọi người ấy, đa số là rất sợ già. Tức là rất sợ già, rất sợ già. Nên có những người ngồi trước cái gương rồi đã thấy mình có sợ tóc bạc, sợ quá. Thấy già ta đơn là sợ quá. Tự nhiên sợ quá sẽ khổ. Tại nếu mà chúng ta không có suy nghĩ là ta sẽ già hay là ta đã già thì đâu sợ. Đây là trên cái bước đường tu đấy. Tại cái này là tự nhiên đó rồi. Cái này nó là chuyện bình thường, chuyện tự nhiên thì chúng ta bận tâm cho mình. Mà không bận tâm nữa thì cái khổ không có bận tâm. Tại là trên bước đường tu người ta nói mà nên thấy già dữ được hả? Tôi năm nay ta có tuổi rồi. Nhưng mà đa số là không muốn già mà không chịu già. Bây giờ là 7-80 tuổi rồi đấy. Nhưng mà bà này trong 40 tuổi sướng quá. Nghe nói già cũng sợ. Tại vì cái sợ này làm chúng ta khổ. Thế nên chúng ta biết nó rồi. Cho nên chúng ta không có để tâm tới cái sanh già bệnh chết, mà cũng không có để tâm tới người khác, không để tâm tới thực vật, thì lúc bây giờ là tâm mà là đứng yên, tâm là yên. Đây là cái việc quan trọng. Thế nên ngày xưa có một cái vị thiền sư tu hành đắc đạo rồi, mà khi đắc đạo rồi đấy, thì mọi người sanh ra kính trọng. Cho nên là lúc bây giờ vua cũng kính trọng. Vua kính trọng. Thì bây giờ đến vua nó tới thấy cái vị thiền sư này nè, người ta kính trọng nhiều quá. Nhưng mà sao thấy nó còn trẻ manh như vậy? Thì bây giờ đến nhà vua không biết là vua nào nữa. À, chủ nhật lý thì vua rồi. Không phải. Thầy đến đây thì có những tuổi rồi. Thì cái vị tiền sư này nữa là tôi không biết tôi được mấy tuổi là không để ý tới chuyện. Tại vì không để ý tới cái chuyện già này nữa, không có cái khổ tâm này, cho nên ngài đắc đạo. Ngài đắc đạo rồi đó, thì ngài sẽ không già hay là lâu già. thế giới phía sau lưng. Mà hai cái người mà giận nhiều quá, sống trên cuộc đời này bực bội nhiều quá đó, thì họ hiện ra cái tướng, tướng nào cũng làm, tướng nào cũng làm cái tướng dữ. Nên thầy để ý thầy thấy mấy cái bà nào đó mà không bằng lòng với con cháu mình đó, thầy để thấy cái mặt nó sưng lên. Cái bà già này nó khóc với thầy là à, con tôi với thầy cháu tôi với kia đủ cách đấy. Sao thầy nhìn thấy cái mặt bà đó bự lên như vậy là diễn ra không đúng gì. Thế nên cái này là diễn ra trước chặt vậy. Thế là diễn ra trước mặt chặt vậy. Cái lúc mặt chặt đó là cái mặt bề ngang đó bự hơn bề cao hơn. Bề ngang rộng hơn bề cao. Đây là điều ngược trở lại đó. Có những người ngồi đó mà rầu mà lo mà sợ già đó, cái tướng mà lo rầu nhiều sao cái mặt nó chảy nó dài, tức là bề ngang nó hẹp lại mà bề dài nó dài chín lên. Còn mấy chú người mà không lo cái này nữa, tức là không giận, không buồn, không lo, không sợ, tức là lìa bốn cái tướng này là được giải thoát. Và đến khi mà chúng ta tu hành ấy, là chúng ta còn tâm gì nữa. Thế nên từ cái chỗ đó thì chúng ta sẽ không bệnh hoạn và cơ thể chúng ta tự điều hòa và sống lâu. Đây là cái thực. Cái cơ thể chúng ta nó tự điều hòa và sống lâu. Thế nên hãy để ý thấy các vị thiền sư phần nhiều họ lâu dài, họ ăn rất ít mà sống dài, thì cái tu hành của người ta nó cái đúng nhất là thầy ta biết hết cái chuyện này rồi. Cho nên nếu bây giờ chúng ta bận tâm mà không bận tâm đó thì cái gì, tức là tâm chúng ta là yên xuống, tâm chúng ta đã yên xuống, thành ra chúng ta sống với cái tâm chúng ta, cái tâm đó là tâm giải thoát. Cái tâm giải thoát này nữa, không lệ thuộc vào thời gian, không lệ thuộc vào hoàn cảnh, không lệ thuộc vào cái sinh mệnh này. Trên bước đường tu Đức Phật đầu tiên chứng là Đức Phật chứng được cái tâm này là trước, nhìn thấy rồi không bằng. Cho nên mọi người đau khổ vì tuổi già, người chỉ đau khổ về đời sống, tất cả những cái này phiền muộn quá cho nên khổ. Cho nên Đức Phật ấy, thì không có những cái này, cho nên được cái giải thoát được. Và Đức Phật nói là ai cũng có thể được cái này, chứ không phải riêng một mình Đức Phật. Cái vô thượng bồ đề thì phải trải qua nhiều kiếp tu mới được. Còn cái giải thoát này nữa thì để tự Phật ai giải thoát. Cho nên cái khi mà Đức Phật đắc đạo rồi đó, thì những người đi theo Đức Phật liền chứng được quả la hán, được giải thoát đó, là hầu hết đã giải thoát chỗ này. Cho nên không giống Đức Phật, giống là giống ở chỗ giải thoát, nhưng mà không giống ở chỗ trí tuệ. Không giống chỗ trí tuệ đây là sao? Tại vì Đức Phật đã quán sát thế gian vô lượng kiếp rồi, cho nên cái thời gian hành Bồ Tát đạo của ngài rất là nhiều. Do đó mà ngài nhìn sự vật rất là chính xác. Còn tất cả các vị A La Hán kia đó là chỉ đạt tới chỗ tâm thánh yên. Tâm thánh yên của họ với tâm thánh yên của Đức Phật đó, hai cái này giống nhau, nhưng mà khác nhau đó là Đức Phật có trải qua một thời gian dài dùng cái tâm thánh yên này mà quan sát sự vật, cho nên ngài thấy, ngài biết. Còn tất cả các vị A La Hán là không biết. Được giải thoát thì giống, cho nên cái quả vị Như Lai quả vị A La Hán thì giống, nhưng mà còn cái chánh biết tri, cái minh hạnh túc thì không có. Thế nên trên cái bước đường tu hành này, cái điểm này không. Nhưng mà dù sao thì nữa đấy, thì tâm chúng ta lắng yên. Thế mọi vật luôn luôn vô thường sanh diệt thay đổi, nhưng mà cái tâm chúng ta không chạy theo cái thay đổi này để chúng ta được giải thoát. Trên đường tu thầy những khi chúng ta sang cái này là gì, thầy thường hay có cái suy nghĩ là chúng ta ăn được bao nhiêu, chúng ta bận bao nhiêu, chúng ta ở bao nhiêu mà chúng ta phải lo nhiều quá để bận tâm. Rồi khi mà chúng ta chết, chúng ta có mang được cái gì đi? Biết rõ cái này rồi cho nên chúng không nên bận tâm cái này. Nhưng bận tâm ở chỗ nào? Bận tâm ở cái chỗ ra đi. Cho nên bận tâm ở cái việc ấy, khi chúng ta chết, chúng ta mang cái gì đi? Chúng ta mang cái gì ra đi đây? Cho nên thầy đã là trên bước đường tu nên thầy có cái suy nghĩ. Cái gì mà không mang đi được ấy, thì cái đó không bận tâm. Cho nên cái gì mà mang đi được đó thì cái đấy mình lo. Mình lo đó là mình đi, mang nó đi. Mang nó đi qua đời sau. Còn cái mà mang đi được đó mình lo. Rồi mình lo cho những cái không mang đi được đó, tới chừng không đi kia nữa. Bỏ lại hết. Mà bỏ lại hết thì đi không đành, đi không đành thì chịu làm ngạ quỷ không yêu phép. Làm quỷ đó. Tại vì trước đi trở lại, tại vì không đành. Tất cả những cái này không mang đi được thì cái trường hợp này tiếp cho nó ở lại. Nó lại là quỷ giết cụ. Nó ở lại thì nhất định phải là quỷ giết cụ. Thế là sự thật. Người trời cũng vậy. Mà người tu hay kẻ vô lên thì trở thành quỷ giết cụ. Cho nên tất cả những cái này chúng ta không mang đi được. Không mang đi được nên gọi là sự nghiệp vật chất không mang đi được. Tức là vật chất là của trần gian, phải để lại cho trần gian. Ta biết nó rồi. Nhưng bây giờ muốn mang đi thì làm sao? Ta tu thì ta mang đi chứ. Ta đang muốn mang đi đó, thì cái điều quan trọng nhất đó là phải đổi nó trở thành công đức. Ta đem vật chất này đó, đem đổi nó trở thành công đức. Thì đi ta có mang công đức đi được chứ. Công đức mang đi được. Còn vật chất đó, thì không mang đi được. Nên thầy nói, ví dụ như bây giờ này, ở Việt Nam chúng ta, mà bây giờ này, chúng ta muốn ra nước ngoài này sống, thì tất cả tài sản của chúng ta nên bán đi rồi đổi ra thành đô la, hoặc là thành euro, hay là thành gì đó mà mang đi. Nên trong đầu đại hôm trước, có chị Minh trao cãi với mình chị. Trước khi chị đi qua Mỹ, chị bán cái nhà chị đi nữa. Bởi vì chị đổi nó ra thành đô la, chị không phải chị mua nhà khác nữa. Đây là cái ta đã muốn mang đi, phải đổi nó ra thành ngoại tệ, chứ không mang đi. Chứ còn là tiền này mang đi được rồi. Nhà này mang đi được. Nhưng mà ta bán cái nhà này ở đây, ta qua ta mua cái nhà bên kia, ta có được. Thì cái phần mang đi trong một đời này ở đây qua bên kia phải đổi ra thành ngoại tệ, đổi ra khác. Nhưng mà từ một đời này chuyển qua đời sau đó, thế nên từ một đời này chuyển qua đời sau đó thì không dùng cái ngoại tệ này được rồi, nhưng mà dùng cái ngoại tệ công đức. Thế nên ngoại tệ công đức này đó thì mới mang đi được, chứ còn cái ngoại tệ này không mang được. Cái này chỉ dùng trong đời này thôi, qua đời sau hết. Cho nên bây giờ tất cả những cái gì của ta đấy, ta phải đổi nó ra thành tiền công đức đó. Đổi ra thành tiền công đức đó, thì nữa ta đi để ta mang theo được. Ta mang cái này theo được. Cho nên nó thành công đức làm sao? Bây giờ tất cả những người tu hành, những người tốt ở trên trần gian này, gần như là họ không tích lũy tài sản. Nhưng mà tất cả những cái tài sản của họ, họ biến thành công đức hết. Họ đem cái này để làm cái chuyện thành công đức. Thì khi mà họ chết đó, thì cái công đức họ đã tạo được đây đó, thì nó còn chứ. Cho nên cái công đức này á, gọi là tiền công đức này là gì? Có những người ta nói cái tiền công đức là cái hồn công đức để đến cái tiền đó, để cho bỏ cái đó đó. Cho nên cái công đức của chúng ta đó, là cái tiền này là gì? Tức là một là chúng ta đầu tư vô cho Tam Bảo. Cho nên đầu tư vô cho Tam Bảo, đầu tư vô cho Pháp giới chúng sanh. Thì cái này là đổi nó sang nhiều công đức. Cho nên đầu tư vào pháp giới chúng sanh đó, có nghĩa là ta mang cái tiền này ra, ta đổi lấy cái tình người, cái tình thương của chúng sanh. Thế nên bây giờ ta đem ta bố thí, ta giúp đỡ cho người nào đó, nhưng mà họ ăn nên làm ra họ sống được đó, thì cái này còn cái gì? Còn cái ơn. Ta giúp đỡ cho họ, cho nên đó, họ có cái ơn, họ mang cái ơn đâu giúp ta. Cho nên cái chữ ơn này cái này còn. Cái ơn này đó, khi mà tái sanh trở lại qua đời sau, hai người này gặp lại với nhau, tức là nhận ra cái ơn được trước. Cho nên chúng ta thấy rất là rõ, mọi người khi tới với Đức Phật đó, họ sẵn lòng thành tâm thành sáng để nhân cúng cho Đức Phật đó. Thì bây giờ đó, những người đệ tử của Đức Phật đó là Đức Phật cũng tu như vậy, mà con cũng tu như vậy, sao mà chỉ cúng cho Phật mà cúng cho con này tức chết không? Thành ra Đức Phật ngay như những cái người này đó, là khi hành của Thánh Đạo ta đã được tu mang giúp cho họ. Cho nên bây giờ tái sanh trên cuộc đời này là gặp ta đó, họ chỉ nghĩ có kỹ là trả ơn. Cái tu của chúng ta đó là ta đã đầu tư vào cho chúng sanh, thì khi mà tái sanh trở lại để gặp những chúng sanh này đó, thì chúng ta vẫn còn cái phần đầu tư. Nên đời trước chúng ta kính trọng người này, thì đời nay tái sanh trở lại gặp họ, họ kính trọng người ta. Từ trước ta từng nhục mạ họ, thì đời này tái sanh họ cũng sẽ nhục mạ ta. Từ trước ta từng giúp đỡ họ, thì đời này tái sanh trở lại họ giúp đỡ ta. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, mọi vật ở đây đều vô thường hết. Nhưng mà tu hành người ta đưa theo cái vô thường biến đổi này, này mà người ta đổi hết lên thành công đức. Tất cả những cái người mà ta đã cứu đỡ họ đời trước, cho nên đời nay ta phải trả đây, thì tất cả những người ta trả hết rồi. Cho nên đời sau gặp lại họ, họ gây khó khăn ta. Và tất cả những cái người mà ta có điều kiện giúp đỡ được họ đây nhé, thì ta giúp đỡ, đây ta gọi là tu phước. Cho nên đời sau tái sanh trở lại nhé, thì ta gặp họ. Thế nên gặp họ, họ đã nghĩ đến cách trả ơn như thế. Đây là trên cái bước đường tu đó, hay là chuyển đổi là gì? Ta chuyển đổi ở trong cái kiếp luân hồi tái sanh này nè, chúng ta nên đổi hết tất cả những cái ác nghiệp, cái xấu đó, mà ta có điều kiện đổi được đó, để ta đổi, để cho cái đời sau tái sanh trở lại chúng ta còn. Còn cái người mà dạy đó, thì ở trên đời này đó, vì tích lũy tài sản rất nhiều, nhưng mà gây thêm ác nghiệp,